Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng là hôm nay chúng ta học tiếp bài Tứ Như Ý Túc. Nay qua trạch pháp như ý túc còn gọi là tư duy định, có nghĩa là sáng suốt hiểu biết rõ ràng, nhận chân cái tầm quan trọng của những khổ đau trong cảnh địa ngục, những hoàn cảnh bất hạnh triền miên trải dài theo vòng quanh những kiếp sinh tồn trong luân hồi. Đó là sự hiểu biết có thể nhận thấy lợi ích đặc thù của như ý túc. Đó là sự hiểu biết có thể tiềm ẩn và sâu kín nằm trong những pháp khó hiểu và trong bản chất của những pháp khó thấu ấy. Một người đã có nhiều hiểu biết như thế, không còn tìm vui thích trong cuộc rượt bắt những lạc thú trần tục, ngoại trừ chạy theo những như ý túc. Người ấy chỉ mãn nguyện khi nắm vững những như ý túc uyên thâm và sâu thẳm. Giáo pháp càng thâm sâu, nguyện vọng thành đạt giáo pháp càng nhiệt thành và mạnh mẽ. Giáo pháp càng thâm sâu thì cái nguyện vọng để thành đạt giáo pháp nó càng nhiệt thành và mạnh mẽ. Câu đó là học thuộc lòng. Tư duy để mà đưa đến cái chỗ định. Cho nên nhiều người đó nghĩ rằng mình tu định là không cần suy nghĩ. Suy nghĩ là không trúng. Không phải. Suy nghĩ mà nghĩ theo cái chiều mê vọng thì cái đó là vọng tưởng. Mà nếu suy nghĩ mà để mình nghĩ để cho mình lìa vọng thì cái đó lại là cái giác, cái quán. Cho nên tư duy mà đưa tới định. Tư duy nhưng lại đưa đến định. Suy xét lại đưa đến định. Suy xét như thế nào để đưa đến định? Sáng suốt hiểu biết rõ ràng, nhận chân cái tầm quan trọng của những khổ đau ở trong cảnh địa ngục, những cái hoàn cảnh bất hạnh triền miên ở trong cái dòng luân hồi. Mình suy xét về cái cảnh cái con chó điên. Mình suy xét về cái cảnh người ăn mày. Mình suy xét về những cái người bị nan y. Mình suy xét tới cái trại mù ở dưới Sóc Trăng, hàng mấy ngàn người, mấy ngàn hộ gia đình. Mình suy nghĩ đến những cái chỗ là những trại cùi, những con người bị ở trong bệnh viện tâm thần. Suy xét tới những cái nỗi khổ của các loài. Mình nói gần là nhân loại, rộng chút nữa những loài súc sanh. Mình nói rộng hơn nữa là những loài ngạ quỷ. Mình nói rộng hơn nữa là những cảnh địa ngục khổ. Nhớ tới cái khổ của địa ngục, nhớ tới cái nỗi khổ của ba đường ác,
quán xét sâu sắc cái sự đau khổ ở trong cái cảnh tâm tối, si mê vô minh, để mà mình có được cái sự hiểu biết, thấy rõ được cái lợi ích đặc thù của Như Ý Túc. Như Ý Túc đây mình nói cho dễ hiểu là cái tâm nhiệt thành, mạnh mẽ để mà thành tựu sự giác ngộ, giải thoát, cứu cánh viên mãn. Cái tâm đó là Như Ý Túc. Cho nên chúng ta đã học rồi, dục Như Ý Túc, cháy bỏng, nóng bỏng, nhiệt thành, mạnh mẽ, khao khát, muốn được giải thoát. Cái tâm đó là tâm Như Ý Túc. Đó, nghĩ tới những cái nỗi khổ đó, rồi nhìn những người chung quanh mình, chẳng hạn như đừng nói ai xa đó, ông bà, cha mẹ, anh chị em, cô bác của mình, những người bạn học với mình, những người Phật tử mà mình quen thân, họ bao nhiêu những cái cảnh khổ họ đến họ tâm sự với mình. Còn mấy Phật tử hộ pháp của Minh Thành đặt Minh Thành cái tên nghe cũng vui, là Trung tâm Giải quyết Đau khổ Quốc tế. Không biết ở đâu, không biết lạ vậy đâu, ai khổ cũng điện thoại kiếm mình. Khổ đâu không biết, điện thoại là kiếm rồi khóc. Rồi mình ngồi mình nghe đó, cứ nghe. Thì chính cái nghe đó là cái để mình quán chiếu. Cái tư liệu pháp sống để mình quán chiếu cuộc đời. Cho nên cái nghe người ta tâm sự đó, đâu phải là không có lợi ích. Lợi cho mình, lợi cho người, nếu mình biết nghe. Còn nếu mình không biết nghe, ta nói hồi mình tội nghiệp mà. Em cũng giống vậy đó chị ơi. Rồi xong luôn, xong luôn. Cái tư liệu pháp sống để cho mình đọc kinh sống, đọc cái kinh khổ đế ở trong tư diệu đế. Rồi sau đó đó mình đọc cái kinh sống ở trong tâm của mình. Mình đâu phải là không có khổ. Nhìn cái mặt tươi rói cười đi chứ, tới chừng quay về mình rồi nó méo xẹo à. À thì cái lúc đó là mình đọc kinh sống ở trong tâm mình nữa. Để mình làm gì? Để mình đối chiếu. Trạch pháp mà, trạch là chọn lựa. Đối chiếu, cân nhắc, mình so sánh, phân biệt. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là độc đáo nè. Thường thường mình nói so sánh phân biệt này kia là cái đó là cái tâm vọng, nhưng mà không, cái này so sánh phân biệt là để đưa mình tới chân. So sánh cái gì? So sánh cái chỗ chạy theo vô minh và tham dục nó đau khổ như thế, như thế. So sánh cái chỗ mà không có cái thắng của giới pháp dừng lại, nó trôi lăn như thế, như thế. So sánh rằng là do cái sự nhân ngã bỉ thử mà nó đấu tranh như thế, như thế. Do cái tâm bõn sẻn keo kiệt mà nó vào cái loài ngạ quỷ khốn cùng như thế, như thế. Và lìa những cái tâm đó, tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, tu tập chánh chi kiến, tu tập giới định huệ, nó an lạc như thế, như thế. Mình đối chiếu hai cái, mình so sánh, mình phân biệt. Đó là trạch pháp Như Ý Túc. Tư duy định. Nào giờ có tu phương pháp đó chưa? Nhiều khi có nhưng mà mình không biết. Ít lắm. Có. Nhưng mà mình đó là so sánh phân biệt mấy cái pháp cái bình thường của thế gian nhiều hơn. Cho nên cái sự hiểu biết đó có thể nhận thấy cái lợi ích đặc thù của Như Ý Túc. Lợi ích đặc thù, đặc biệt, thù thắng. Đó là sự hiểu biết có thể tiềm ẩn và sâu kín, nằm trong những pháp khó hiểu, mà trong bản chất có những pháp khó thấu đạt đó. Chỗ này là chỗ sâu xa. Cái sự hiểu biết này nó tiềm ẩn sâu kín ở trong cái pháp khó hiểu, khó thấu đạt. Đó là cái sự hiểu biết sâu xa của bậc trí, của bậc tuệ. So sánh như vậy nó đưa tới định. So sánh như vậy nó đi đưa tới hoàn thành cái đạo giải thoát. So sánh như vậy nó đưa tới cái tâm xuất ly, vuốt ra. So sánh như vậy nó đưa tới cái tâm viễn ly, xa lìa. So sánh như vậy nó đưa tới cái tâm đại viên mãn, Bồ đề Niết bàn. Cho nên nói rằng sự hiểu biết tiềm ẩn sâu kín nằm trong những pháp khó hiểu và ở trong cái bản chất của những pháp rất là khó thấu đạt, thông đạt, rất khó. Một người mà đã có nhiều hiểu biết như thế thì không còn tìm vui ở trong những cuộc rượt bắt, lạc thú trần tục. À, khi mà so sánh nhiều như vậy, quán xét nhiều như vậy, chiêm nghiệm nhiều như vậy, tư duy càng sâu sắc như vậy, thì người đó là sao? Không còn tìm vui, tìm những cái vui thích trong cuộc rượt bắt, lạc thú trần tục. À, nếu mà mình không biết tu thì mình cũng còn tìm vui trong những cuộc rượt bắt, đuổi bắt, bắt mắt, bắt dê. Hồi nhỏ có chơi cái trò chơi đó không? À, lấy cái tấm vải bịt hai con mắt lại, rồi mấy người kia chạy trốn, xong rồi đi kiếm, phải không? Kiếm, ôi, bớt rồi, bắt được rồi. Nhưng mà bắt được mà không có được gì hết. Bắt được mà không được gì hết. Đừng nói là cái trò bịt mắt bắt dê, cái trò bắt đem về ở chung một nhà mà còn không được mà. Bây giờ cả cuộc đời người ta chơi trò chơi là bắt đem về, bắt dê đem về. Thì sự kết hợp gia đình. Nhưng mà rồi cũng ở trong cái gì? Cũng sầu bi khổ ưu não. Cho nên á, mình không có nhìn kỹ á, mình không có quán chiếu kỹ đó, là mình dễ bị cái tưởng lầm lắm. Tưởng lầm mình nhìn cái người kia đi ha, xách cái bóp mắc tiền, phải không? À, rồi cái bận cái vái thời thượng, phải không? À, mang đôi giày hàng hiệu đồ này kia, tất cả cái xuống quá ha, hạnh phúc quá ha. Nhưng mà chưa chắc, chưa chắc. À, ở trong trong chăn mới biết là chăn có rận, đắp cái chăn đó mới biết chăn nó có rận, nó cắn. Tại vì hồi về cự, sao mua món nó mắc quá vậy, hết tháng lương rồi. Về bắt đầu bao nhiêu chuyện là ở phía sau. Rồi cái buồn thương giận ghét bao nhiêu chuyện phía sau. Đó, cho nên á, mình không khéo tu á, mình không khéo trạch pháp như ý túc, mình không khéo tư duy định á, là mình sẽ chơi cái trò rượt bắt, lạc thú trần tục. Đừng nói gì người đời, nếu mà người không có biết dụng công phu tu, người xuất gia mình không khéo là cũng vẫn bị như thường. Rượt đuổi đang tìm, tìm sóng nắng, cuối cùng không thấy gì hết, đau khổ. Cho nên á, cả cuộc đời của con người đó mà mình không có khéo á, thì là cả một cái dòng đuổi bắt. Một dòng đuổi bắt. Nghe hàng như, bây giờ trong phương diện tình cảm đi. À, mình thấy là từ ngoài đời cho đến trong phim cũng giống mì hệt nhau à. À, giờ chạy kiếm được người này về mừng vui này kia nọ ha, xong có vài bữa cái hất văng đi kiếm người khác. À, kiếm người khác rồi cái thì mừng vui tưởng đâu này bền lâu, xong vài bữa cái rồi cái chai tia ô quên chia tay, rồi chạy qua kiếm người khác, thì cứ vậy cả một cuộc đời cứ lòng vòng vậy đó. Ví dụ như qua cái này cái tưởng đâu là có cái người kia sẽ tốt hơn người này nhiều lắm để mình đi tìm. Nhưng qua người kia rồi xong vài bữa rồi có chuyện nữa, xong cái mình nghĩ là sẽ có một người thế nào mình cũng gặp, Một nữa. Ngày như thế là trong cả một cái kiếp sống của con người của mình, mình đi tìm, không bao giờ gặp. Tại vì tất cả những cái hạnh phúc ở bên ngoài đó, cái niềm vui lạc thú trần tục ở bên ngoài đó, nó đều là bị biến đổi, nó đều là có điều kiện. Cho nên nếu không đủ điều kiện đó thì nó tan vỡ. Cho nên nó luôn luôn đi theo cái sự ích kỷ chiếm hữu. Mà trong cái tâm ích kỷ chiếm hữu đó thì luôn luôn nó gắn liền với đau khổ, gắn liền với sự tan rã. Cho nên mình đi tìm, mà đi vào trong cái vòng đó để tìm hạnh phúc đó, là tìm lộn chỗ rồi. Cho nên ta đau khổ. Chính vì thế mà mấy cái cô mà già già đi xuất gia đó, tức là nếm trải ở trời trên rồi, nói thầy ơi bây giờ con vô tu thôi, con tìm đã đời hơn nửa cuộc đời rồi, giờ con vô tu thôi. À, mình á suy xét sâu sắc như vậy đó thì mình sẽ phát được cái tâm vượt thoát ra. Ngoài trừ chạy theo những cái như ý túc, người ấy chỉ mãn nguyện khi nắm vững những như ý túc quyên thâm và sâu thẳm. Cái câu mà rất quan trọng là giáo pháp càng thâm sâu, nguyện vọng thành đạt giáo pháp càng nhiệt thành và mạnh mẽ. Quyên thâm và sâu thẳm. Mình tu có như ý túc đó, mình phải quyên thâm, mình phải sâu thẳm cái tư duy của mình. Chứ không phải mình nói mình học đạo mà vô mà nghe nghe phớt phớt vậy xong rồi về rồi xong rồi trả lại cho thầy. Không phải, mình phải quyên tâm thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, bữa nào cũng tụng hết. Tụng thì thâm nhập, lên chánh điện đọc thì thâm nhập, nhưng mà vô lớp thì ma nó nhập, ma ngủ nhập. Lên ngồi thiền thì ma nó nhập, ma ngủ nhập. Mở cái đĩa pháp lên, ma nó nhập, ma ngủ nhập. À, cho nên trong các thứ phiền não đó, cái sự hôn trầm, ngủ gục và cái tán loạn, nói chuyện, suy nghĩ lung tung, hai cái đó là hai phiền não lớn nhất, thô nhất mà mình không để ý. Chiến thắng được hai cái đó là mới chiến thắng phiền não thô ở ngoài thôi. Rồi mới đi sâu vô mới bắt đầu phá tham sân si. Sân phá trước, kế đó tham. Và lần mới tới si. Họ tu đầu hoàng đó là đầu tiên là phá cái thân kiến. Sau đó lên tới cái những cái tầng vị thánh quả. Phá lần cái si. Chứ không phải mình nói à. Bây giờ cái thô mình chưa làm được mà mình nói toàn là chân tâm bồ đề niết bàn chân như ba la mật đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, ngủ gục không? Một ngủ, hai vọng tưởng, ba là lăn xăng tối ngày không yên, mấy cái nhỏ xíu là làm được. Nói vậy gọi là đại ngôn, ăn to nói lớn. Tu phải thiết thực, làm được những cái nhỏ rồi nói chuyện, tới đó mới làm cái vừa, sau đó mới làm những cái tương đối khá, rồi từ từ mới lớn, rồi sau đó mới đại chí nguyện của Bồ Tát. Cho nên á, giáo pháp á, mà cái người tu tứ như ý túc á, là càng thấy giáo pháp thâm sâu chừng nào thì cái tâm để mà để đạt được giáo pháp đó là phải càng nhiệt thành mạnh mẽ chừng đó. Bởi vì mình tư duy nhiều chừng nào đó, mình càng thấy giáo pháp càng thâm sâu. Mình tu tập nhiều chừng nào, mình càng thấy cái chỗ thâm của chánh pháp. Thì mình thấy được nó sâu như vậy thì cái tâm của mình á phải mạnh, thì mình mới có thể đạt tới. Chứ cái tâm mà yếu ớt lơ tơ mơ sơ sơ thì không thể nào đạt được như ý túc hết á. Như ý túc đại thành công.
Số 3 La Mã là thành quả cho sự tu tập như ý túc. Mình coi thành quả như thế nào. Đức Thế Tôn nói rằng tu tập như ý túc này đó có quả lớn, có lợi ích lớn, là thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, có thể bay lên đến cõi Phạm Thiên. Đây là nói về phương diện thần thông.
Tại sao mà mình thấy là mình đã coi trong phim La Hán Tế Điên Hòa Thượng chẳng hạn, hay là mình coi trong Tây Du Ký, nói phim cho nó gần chút đi, dễ mường tượng chút. Mình thấy là Tế Điên Hòa Thượng ngồi đây nhưng mà đang làm việc ở chỗ kia.
Đó là phân thân, phân thân quá độ.
Ngài Milarepa đó là cái vị mà được tôn xưng là Phật Thích Ca của Tây Tạng đó, thì cái lúc mà Ngài sắp sửa nhập diệt á, thì là ai cũng muốn được đi chung với Ngài hết á. Rất nhiều đoàn đệ tử mà ở rất nhiều chỗ xa. Ngài thì chỉ có một thân thôi, mà bây giờ rất nhiều chỗ tha thiết mong muốn được được thấy Ngài về cái vùng đó để mà trà tì, được quả tán đó. Thì lúc đó đó thì là rất nhiều đoàn người đi, đi một cái đoạn đường rất dài đang về cái chỗ đó là làm lễ trà tì quả tán. Thì lúc đó về rồi cái mọi người nói là tôi đã mới vừa đi chung với sư phụ về đây. Xong cái nhóm kia nói tôi gặp sư phụ, tôi đi sư phụ. Xong cái nhóm nọ nói tôi đi sư phụ. Cuối cùng ba người lại cãi với nhau, ba bốn nhóm cãi nhau. Vậy rốt cuộc là mấy ông này nói thiệt hay là nói dốc vậy? Ông đi sư phụ sao nhóm bên đây tôi cũng đi với sư phụ. Nhóm kia nó tôi cũng đi với sư phụ. Rồi cuối cùng cả 10 nhóm lại rồi bắt đầu cãi nhau. Rồi cuối cùng kéo lên hỏi sư phụ, cái ngài cười, người nói ta đùa với mấy ông chút thôi. Như ý túc, một thân hiện ra nhiều thân, hiện ra một lượt là mấy chục vị Milarepa sắp sửa nhập Niết Bàn. Quá thân là vậy. Ngài Châu Lại Bằng Đạt Ca đó là quán sát về sự sanh trụ dị diệt của hơi thở. Có bài kệ 4 câu mà học 3 tháng 10 ngày chưa thuộc. Học 100 ngày nhớ câu này quên câu kia, nhớ câu kia quên câu này. Đức Thế Tôn dạy cho Ngài quán chiếu về sanh trụ dị diệt của hơi thở. Quán xong không bao lâu hết trơn chứng quả A-la-hán. Đây là nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chứng quả A-la-hán rồi đó là cái ông gia chủ đó, ông đi lại đó, ông mời Ngài đi ra Tăng. Mà trong khi Phật và Chư Tăng đi hết trơn rồi thì Ngài còn ở nhà, Ngài đang tu cái pháp đó, chứng ngộ. Ông lại rồi ông dòm, ông đi kiếm Ngài Châu Lại Bằng Đạt, mà cái chỗ nào ông cũng thấy Châu Lại Bằng Đạt ca hết trơn. Ở trong cái phim Hoạt Quả có làm đó, không biết đâu là Châu Lại Bằng Đạt hết trơn. Đó là cái pháp thành tựu được thần túc tứ nhị túc, quá thần à. Đó. Có thể chứng được thiên nhãn thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, lục thông. Ai tu tập tứ nhĩ túc viên mãn có thể chứng được lục thông. Tu tập nhĩ túc này, tu tập nhiều lần, tu tập thật là lão luyện, thật là chắc thật, thật là bền vững, thiện xảo, thời nếu muốn người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Đây nói tới thọ mạng tự tại, một trong những cái sức tự tại của chư Phật. Này là Đức Thế Tôn có ngỏ ý cái lúc mà Ngài sắp nhập diệt, mà lúc đó Ngài A Nan không hiểu ý, không có thừa thỉnh. Chứ nếu mà thỉnh á, mà nếu Đức Phật muốn, Đức Phật ở lại một kiếp luôn. Một kiếp không phải là 100 năm đâu. Việt Nam mình cái núi nào lớn nhất vậy? Núi gì? Yên Tử đi. Thôi nói Chốn Tổ đi cho dễ nghe đi. Bây giờ cái núi Yên Tử đó 100 năm chúng ta đem cái khăn bu so ra phủi một lần, cái khăn bằng tơ 100 năm mình ra mình phủi một lần, Mình phổi chừng nào mà cái dải núi nó nát hết trơn thành bụi đó thì mới tính kiếp nhỏ thôi. Tức là Đức Phật có thể trụ thế thời gian dài như vậy. Thì mình tính mình phổi chừng bao nhiêu năm, phổi bao nhiêu năm cái núi Yên Tử nó nát thành bụi hết, chừng bao nhiêu năm. Không kể Đức Phật có thể trụ thế dài lâu như vậy do kết quả của tu tập tứ như ý túc. Muốn sống bao lâu cũng được hết á. Nhưng mà Đức Thế Tôn mới chọn cái hiện cái tướng vô thường để cho mình thấy. Nói cho nên á, là mình đừng có nghĩ là cái thần thông là cái đó là nói chuyện trong phim hay là chuyện nó phim kiếm hiệp hay này kia, nó có đâu có thật à. Tu chứng là có thật. Tại vì á, thấy được tứ đại dài không, cho nên đó là xuyên thông tứ đại. Tứ đại lục trần không có gì chướng ngại nữa, thấy tất cả pháp không. Cho nên không có pháp nào á mà có ngăn ngại được hết á. Do tu tập sung mãn tứ như ý túc này, Như Lai được gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Mình tu tập bốn như ý túc này đó, đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình phải thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái lợi ích của tu tập tứ như ý túc này là gì? Đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Một cái điều đặc biệt là tu tập tứ như ý túc này đó có thể trở thành những bậc thánh lãnh đạo, dẫn dắt những ai thực hiện đi đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Một cái điều đặc biệt trong cái thành quả của sự tu tập tứ như ý túc là người nào tu tập cái này nhiều, tu tập này sung mãn thì người đó trở thành bậc thánh lãnh đạo. Cũng thánh nhưng mà có thánh lãnh đạo, chỗ đó là chỗ đặc biệt. Thánh thì cũng là thánh nhân hết, nhưng mà trong thánh nhân có những bậc thánh nhân lãnh đạo. Mà người tu tập nhiều về tứ như ý túc thì người đó trở thành thánh, nhưng mà thánh lãnh đạo. Một số nhận định về tứ như ý túc. Thánh lãnh đạo ví dụ như gì? Giống như Tôn giả Mục Kiền Liên, đệ nhất chứng ngộ tứ như ý túc, trở thành vị đại đệ tử thứ hai của Đức Thế Tôn về mặt thần thông. Chỉ có Tôn giả Mục Kiền Liên là bằng Đức Thế Tôn. Do Ngài Mục Kiền Liên tu tập tứ như ý túc viên mãn, cho nên Ngài trở thành bậc tướng quân chánh pháp thứ hai, phụ tá Đức Thích Tôn. Một bên là Ngài Xá Lợi Phất. Là về cái mặt tuệ giải thoát thì Ngài Xá Lợi Phất bằng với Đức Thế Tôn tuệ giải thoát. Mình nhớ hai cái từ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là giải thoát khỏi tham ái, còn tuệ giải thoát là giải thoát khỏi vô minh. Bởi vô minh nó che cái trí huệ, hết vô minh rồi đó thì cái trí huệ mình nó được giải thoát. Cho nên á, về phương diện thần thông, Ngài Mục Kiền Liên bằng với Đức Thế Tôn. Về phương diện trí huệ, Ngài Xá Lợi Phất bằng với Đức Thế Tôn. Cho nên á, ở đây nêu ra cái phần mà thánh lãnh đạo á, do tu tập tứ nhĩ túc á, là nói nêu ra biểu trưng là Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên nói là nếu như điêu luyện tứ như ý túc thì sẽ thêm nhiều khả năng giáo hóa, giống như trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên ở trong kinh A Hàm có gọi Ngài Mục Kiền Liên đó là nhũ mẫu, Ngài Xá Lợi Phất là sinh mẫu, là mẹ sanh, còn Ngài Mục Kiền Liên là mẹ nuôi của đại chúng. Tại sao vậy? Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp thì rất nhiều những cái người trẻ hiểu đạo, xuất gia sanh trong giáo pháp của Phật, thì giống như là từ miệng Ngài Xá Lợi Phất mà sanh đó. Còn sau khi mà trở xuất gia rồi thì Ngài Mục Kiền Liên giống như quản chúng, lo lắng hướng dẫn chỉ dạy cho tu tập, thì giống như là nhũ mẫu, bảo mẫu chăm sóc cho đại chúng tỳ kheo. hai cái vị tướng quân của chánh pháp. Đặc điểm thứ hai á, điêu luyện cái pháp môn này á, có thể kéo dài mạng sống cho đến một kiếp hay là phần tiểu kiếp còn lại, hồi nãy chúng ta đã nói rồi. Đặc điểm thứ ba là Phật giáo chủ trương đoạn trừ lòng dục. Nơi nào có lòng dục thì nơi đó có lòng dục cần được đoạn trừ. Nhưng ở tứ như ý túc thì dục định được tu tập. Đây là cái chỗ hơi đặc biệt. Cho nên Phật nói là cái dục là phải đoạn trừ. Nhưng trong tứ như ý túc là đem lấy cái dục để tu. Chỗ này là chỗ đặc biệt. Nhưng mà sử dụng cái dục để tu như thế nào, chút xíu sẽ giải thích. Bởi vì cái dục tham muốn theo chiều ngũ dục là cái đó khác. Còn cái này cũng tham muốn, mà tham muốn để giải thoát. Cho nên á, chuyển một cái hướng thôi. Một cái hướng là muốn mà muốn xuống. Cái này có hướng muốn mà muốn đi lên. Cho nên cũng là muốn. À, cho nên á, giữa cái tu và cái không tu, nó chuyển hướng một chút xíu thôi. Chuyển đổi cái hướng. Cũng giống như mình đi ra một ngã ba đường, một đường đây là cái đường này là không phải đường về chùa mình, cái này là cái đường mà cái chùa mình muốn cần đi đến. À, mà mình ra đây đó, mình đó là muốn đi cái hướng này, muốn đi hướng này. Nhưng bây giờ mình hỏi cái mình đổi rồi thôi, bây giờ mình thôi mình đi hướng này đi, thì đi hướng này để nó tới cái chỗ mình muốn tới. Mà mình đi hướng này á thì nó đi trật đường, lạc đường, lộn đường. Cho nên cũng muốn đi, nhưng mà là đi chợ. Mình hay đi, trúng. Vậy thôi hả? Có một lần, Bà La Môn Unnatha thắc mắc vấn đề dục định, sợ rằng không phù hợp với mục tiêu phạm hạnh. Tôn giả A Nan đã giải thích như sau. Do trước có lòng dục thúc đẩy, ông đến đài. Do trước có tinh tấn thúc đẩy, ông đến đài. Do trước có tâm thúc đẩy, ông đến đây. Do trước có tư duy thúc đẩy, ông đến đây. Sau khi đến đây rồi, dục tinh tấn, tâm tư duy của ông được tịnh chỉ. Cũng vậy, A-la-hán thì lòng dục tinh tấn, tâm tư duy được tịnh chỉ. Chỗ này dễ hiểu không? Có một cái ông này ra, ông nghi ngờ, ông nói, ủa tu hành là lìa dục là đoạn dục. Mà tại sao ở đây lại là tu tứ như ý túc? Đầu tiên là dục như ý túc. Ông mới nghi ngờ. Thì ngài A-nan mới giải thích cho ông nè. Là do ông có cái lòng dục thúc đẩy. Ông muốn cho nên ông mới tới đây. Do ông mà tinh tấn, tức là ông siêng năng, ông đi tới thì nó mới tới. Rồi giờ nó do cái tâm ông thúc đẩy thì ông mới đi. Rồi cuối cùng là do tư duy, ông suy nghĩ. Suy nghĩ ông quyết định ông muốn đi thì ông mới đến đây. Nhưng mà sau khi ông đến đây rồi thì tất cả những cái tâm đó dừng lại, không muốn nữa. Đó, cũng vậy. Trước khi mình chứng quả thánh á, thì mình sử dụng mấy cái này. Nhưng mà khi tới qua là hán rồi thì tự nhiên mấy cái này nó dừng lại hết. Tới rồi còn muốn gì nữa? Tới rồi không còn muốn nữa. Nhưng mình muốn đạt tới giải thoát tha thiết mãnh liệt đạt tới, nhưng mà khi mình giải thoát rồi thì cái tâm muốn nó không còn nữa. Nhưng mà trước khi đó phải cần nó thì mình mới đạt tới. Thí dụ như là mình muốn đi học. Muốn đi học thì chưa đi học thì mình muốn đi học. Mà tới chừng mà mình tới mà đã vào đi học rồi thì không còn nói là tôi muốn đi học trung cấp nữa. Bây giờ ngồi đây rồi còn muốn đi học gì nữa. Đang học rồi. Ví dụ giống vậy. Bốn chi phần như ý thực sự là dẫn đến định. Tại đấy tuệ giác được vận dụng để đoạn trừ lậu hoặc. Khi chánh trí xuất hiện thì dục định, tinh tấn định, tâm định và tư duy định được ngừng, dừng lại, lặng mất. Tư duy ý túc cần được hiểu như là sức mạnh tu tập giải thoát, là tất cả nỗ lực để chứng ngộ niết bàn. À, chúng ta phải nhớ cái chỗ giải thích ở đây rất là hay đó. Tứ nhĩ túc cần phải được hiểu như thế nào? Sức mạnh tu tập giải thoát, tất cả nỗ lực để chứng ngộ niết bàn. Để giải thích tứ nhĩ túc, ở mặt ngôn ngữ, cái danh từ dục nghe gần như bất ổn, trong khi hành giả phải ly dục, ly ái mới vào sơ thiền, thì ở tứ nhị ý túc lại do dục mà đưa đến định. Đi vào nội dung cụ thể của ly dục và dục định, chúng ta sẽ thấy không có mâu thuẫn nào giữa hai cách diễn đạt ấy. Ly dục ở đây là rời khỏi lòng ham muốn ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc, là những gì ngăn che thiền định. Còn dục định là lòng mong muốn, nhiệt tình, khát khao loại bỏ mọi cái thứ ngăn che thiền định ấy, mọi lòng dục về các trần để đi vào thiền định. Dục đưa đến định là khát khao giải thoát, được soi sáng bởi chánh kiến và chánh tư duy, cần phải đi vào tu tập mới nhận rõ điểm này. Thí dụ, đang nói chuyện ồn ào, ông thầy giáo ông gõ cái bàn, thì tự nhiên tất cả cái tiếng ồn ào đó nó ngưng bặt lại. Thì như vậy thì là dùng cái tiếng ồn trị cái tiếng ồn. Thì cái dục này cũng giống vậy. Tiếng gõ bàn đó, tiếng đập bàn đó, rồi để dập tắt cái tiếng ồn của học sinh. Khi mà cái tiếng ồn học sinh im bặt thì tiếng gõ bàn cũng lặng theo. Rồi ví dụ rất là rõ. Cái dục như ý tốt nó cũng giống vậy. À, do cái tham muốn về ngũ dục nó mạnh, tham dục nó mạnh, cho nên dùng cái dục như ý tốt này để hóa giải, dứt cái tham dục. À, giống như cái tiếng gõ bảng của ông thầy giáo để cho chặn đứng cái tiếng ồn của học sinh, giống vậy. Ở trong quyển 37 phẩm trợ đạo của Hòa Thượng Sayadaw thì có nhận xét rằng người đã có một ở trong bốn như ý túc thì có thể thành đạt thêm những như ý túc còn lại tùy theo số lượng ba la mật đã được tích lũy, cho đến khi tiến đạt đến như ý túc siêu thế, hoặc ở trong kiếp này hoặc trong kiếp kế sau ở một cảnh trời. Người không có như ý túc giống như con của hạng thủ Đà La. Mình đây mình nói cái tiếng bình dân mình đi. Người mà không có như ý túc giống như con của người nghèo, người nhà nghèo. Trong khi người có những như ý túc như con của hoàng đế, con của những kẻ nhà nghèo ắt không bao giờ có triển vọng trở nên hoàng đế, bởi vì không có căn bản để thành đạt trạng thái con của hoàng đế. Nhưng con của vua thì lúc nào cũng được dưỡng nuôi hy vọng trở nên hoàng đế, bởi vì đã sẵn có căn bản để trở thành. Rồi thì ví dụ độc đáo, ví dụ rất độc, rất tuyệt. Cái người mà có như có hai vấn đề ở đây, chúng ta thấy người đó đã có một ở trong bốn tứ nhị túc á, thì có thể thành đạt thêm những cái như ý túc còn lại theo số lượng ba la mật đã được tích trữ. Cái này đó Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy nói rất kỹ cái ba la mật. Phật giáo Phát Triển chúng ta ít có nói này nhiều, nhưng Phật giáo Nguyên Thủy nói rất kỹ. Tất cả chúng ta ngồi đây, trong đời này mình tu tập tới mức độ nào, hay là mình chứng quả hay không, là do những ba la mật tích tập đời trước. Cho nên là người xuất gia chúng ta đó, mình đừng có nghĩ rằng mình mới tu đây. Không phải mới tu đây. Các huynh đệ hiện giờ đang ngồi đây, đại chúng đang ngồi đây, không phải mới tu một đời, hai đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, mà đã tu từ vô lượng, vô biên kiếp, nhiều như cát ngoài biển Nha Trang. Từ 2600 năm trước đã ở Linh Thú ngồi dưới tòa của Đức Thế Tôn, nhưng do gì giải đãi lười biếng và ngủ gục, cho nên lưu lạc lang thang cho tới giờ này, học hoài mà không có ngộ. Đó là có sự thật. Những người ngồi trong đây từng đã ngồi chung với các đại tôn giả thánh tăng tại Linh Thú Sơn. Ai biết được quá khứ của mình, cho nên mình phải siêng năng tích lũy ba la mật, mình phải tu tập bố thí. Đừng nói rằng bố thí là của mấy người cư sĩ, mình xuất gia khỏi bố thí, người ta bố thí cho mình thôi. Chợt không trúng. Mình phải tu tập bố thí. Mà cái điều này Minh Thành chia sẻ nè, nói nhỏ cho nghe thôi đó. Minh Thành là tu pháp bố thí lắm á, bố thí tài bố thí pháp luôn. Mà mỗi lần Minh Thành bố thí rồi, người ta cúng lại là gấp 2 lần, gấp 3 không à. Không có nói cho nhiều người biết, âm thầm làm thôi à, làm lớn. Băng đĩa mà Minh Thành dám in là lần là cả hàng trăm triệu, in cho không hết băng đĩa kinh sách. Rồi những cái đạo tràng mà có ân nghĩa với mình mà kiến tạo, Minh Thành đó tuy nghèo nhưng mà đi giảng pháp về có dám cúng cục vậy, dám làm. Mà mỗi khi mình làm xong rồi đó, chừng vài bữa sau có người cúng lại dày hơn, mà mình không mong cầu mà tự nó có. Cho nên các huynh đệ thử đi ra mấy cái phòng phát hành ở thành phố này, ít có đĩa Minh Thành lắm. Tại vì Minh Thành là từ có ngày làm đĩa tới bây giờ 10 năm nay là cho không, không có phát hành, cho nên mấy phòng phát hành không có. Còn tất cả sách của Minh Thành dịch đó là đưa giao chùa Hoằng Pháp hết, không có giữ bản quyền bản gì hết đó. Này của Phật, của Tổ đâu phải của mình đâu, bản quyền. Mình làm gì có quyền. Pháp của Phật chứ đâu phải pháp của mình đâu, mình có quyền mà bản quyền. Rất quan trọng. Nó tiết lộ một hai cái nhỏ nhỏ cho các huynh đệ nghe chứ không phải phe. Và đó, cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, nguyện lực, phương tiện vân vân, thập ba la mật, mình phải tích lũy. Chứ đừng có nói mà mình nói tu mà mình nói mỗi ngày tu đều đều hai thời công phu thì chưa có đủ gì hết á. Mình phải tập cái nhẫn nhục ba la mật, một ngày một chút rèn luyện, tập bố thí cúng dường, tập tinh tấn mỗi lần ăn chút thôi, mỗi ngày mình nâng lên chút xíu, tập thiền định, tập tu tập quán chiếu trí huệ, mỗi ngày một ít, nguyện lực phương tiện, mỗi ngày mình tăng thêm cái nguyện của mình nữa. Hồi xưa mà ví dụ như 3 năm trước mình nguyện vậy, nhưng mà năm nay mình nguyện thêm một cái mới nữa, cái nguyện mình càng ngày càng sâu, càng rộng, càng lớn lên. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng bo. Nói nghe muốn nổ lỗ tai. Hư không còn có cùng tận, còn nguyện của tôi là không cùng. Nhưng mà giúp ai giúp chứ, cái chị đó là không giúp à, không chơi. Nguyện thì nguyện trùm hư không, nhưng mà cái bà đó để lại. Cho nên có chuyện vui cái ông nông dân đó là vợ ông chết, rước ông thầy lại tụng kinh. Ông tụng xong xuôi hết rồi ông hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Cái ông làm ruộng nó dạ khoan thầy khoan. Nói sao? Nói cho thì cho ai hết cho, nhưng mà cái bà kế bên này không cho. Cái bà kế bên nhà nó đừng cho bà. Thầy tụng mà cho ai hết cũng được, nhưng mà riêng bà đó là không cho. Chỗ đó là cái chỗ mình thấy cái tâm người mình đó. Cho nên mình phải tập cái ba la mật, tập cái tâm rộng lớn lên. Tập cái tâm rộng lớn lên. Nhớ cái câu chuyện mà cái cô có cúng hương vô ông Phật không? Có kể câu chuyện đó chưa vậy? Cái sư cô này là cổ có cái tượng Phật đẹp lắm. Cô để vậy rồi mấy người kia cũng có. Ở trong chung phòng á, cái ni phòng á. Rồi mỗi chỗ ngủ người ta cũng để tượng vậy nè. Mà cổ có cái tượng Phật đẹp. Hôm đó sao cô đi đâu không biết, trai tăng đâu, người ta cúng cho được mấy viên trầm Ấn Độ, trầm quý tốt, cô đem về cô cúng. Mà cô sợ bay hương là mấy ông Phật kia ngửi ngửi ké đi. Bởi vì cô đốt hơn cô cúng Phật của cổ thôi. Nhưng mà mấy Phật kia ngồi chung mà cô đốt là gì, mấy ông ngửi ké hết rồi sao? Cúng Phật tôi không đủ sao cô làm cái ống. Từ cái lò trầm nó làm cái ống cho cái khói nó bay lên ngay cái lỗ mũi ông Phật cổ thôi, không cho bay qua mấy ông Phật kia. Cúng cho mình Phật tôi thôi. Quả nhiên ông Phật cổ hưởng đầy đủ. Tới chừng cúng xong cổ gỡ cái ống ra, lỗ mũi nó thành cái màu giống vậy nè. Cho nên mình tu á là cái tâm mình phải lớn, tâm mình phải rộng lớn, đừng có nhỏ hẹp. Phải tập cái tâm hỷ xả, đừng có chấp nhặt những cái chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta là dễ bị lắm, nhỏ nhặt râu ria bìa chéo bồn chậu giấm muối đi chùa cầu tiêu không, chứ không chịu lãnh gia tài tỷ phú. Đại từ đại bi tuệ giác trí huệ vô tận vô lượng vậy không chịu, cứ vài bữa cái lên mét. Người này gì nè, vài bữa lên mét sư phụ, người kia vậy à. Không quan trọng cái đó, mở cái tâm ra. Cái điểm quan trọng ở đây là gì? Là mình tích lũy ba la mật đó đó, thì mình sẽ thành tựu được như ý túc siêu thế chứng ngộ đạo quả. Những cái mình tích lũy ba la mật đó. Cái ví dụ này rất là đặc biệt, cái người mà không có như ý túc giống như con của người ăn xin. Mà người có như ý túc giống như con của vua. Chỗ này là chỗ khác biệt giữa cái người không tu tập như ý túc và có tu tập như ý túc. Không tu tập như ý túc giống như là mình đó, là con của người ăn xin, con của hành khất. Mà có tu tập như ý túc giống như con của hoàng đế. Mà cái người con của nhà nghèo thì làm gì có cái ý nghĩ rằng là mai mốt mình lên làm thái tử, làm vua, không bao giờ có ý nghĩ đó. Mà con của vua sanh ra là đã nuôi dưỡng ở trong cái môi trường hy vọng để trở thành hoàng đế. Cái căn bản đó có sẵn để trở thành. Cho nên mình phải cố gắng siêng năng tu tập tứ nhị túc, để cho mình đó, nuôi cái chất giải thoát, cái chất giác ngộ, cái chất đại bồ đề tâm, cái chất là siêu việt, siêu xuất thế gian. Thì cái sự tu của mình đó, thành công lớn. Còn nếu không á, là mình tu á, là giống như con của ông đi ăn xin vậy đó. Thì được bữa cơm là mừng, được mấy đồng bạc cắt là vui. Lâu lâu đồ ăn thừa, người ta ăn người ta thải, người ta cho, vậy là ta mừng húm. Mấy cái đó không, chưa phải là gì hết. Của mình là cái kho tàng châu báu, vô lượng vô biên công đức, lục đạo chúng sanh là bà con quyến thuộc. Mở cái tâm đại bi bồ đề tâm, Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy tóm lại tứ nhị túc cũng là một ngõ vào thiền định, nó thuộc về đạo đế, nâng gót của hành giả đi vào giải thoát và tri kiến giải thoát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.